Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống đến bài số 24 trong loạt bài Hội Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn được chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Hôm nay chúng ta đang học tới phần 3 trong bài học với đề tài Nối Kết Đồng Công Quan Trọng. Bài học này nhấn mạnh đến chức vụ hầu việc Chúa của người lãnh đạo Hội Thánh. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo đó là thì giờ để đáp ứng và áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 từ câu 12 đến câu 13 để cùng học hỏi và suy niệm lời Chúa qua đề tài Nối Kết Đồng Công Quan Trọng phần 3. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau.
Những người mà đứng vào cái chỗ trách nhiệm là đứng trách nhiệm không phải về công việc bề mặt mà thôi, như đứng lo cái vấn đề lên xuống của linh hồn người khác, lo an sinh tâm linh của những người mà Chúa đang làm công việc, và nói rằng như là có cái trách nhiệm phải khai trình với Chúa. Có ai ở đây mang cái trách nhiệm đó không? Dĩ nhiên cái câu trả lời này có, là tất cả chúng ta đều có vấn đề là chúng ta phải tỉnh thức về linh hồn những người chung quanh. Nhưng mà đặc biệt là mỗi chúng ta được đặt để vào trong cương vị của người ảnh hưởng lãnh đạo thì chúng ta phải chú ý là những người tỉnh thức về linh hồn anh chị em. Sự lên xuống, sự tăng tiến, thất bại này kia đó, nó không phải chuyện của người khác không, nó là cái gánh của mình. Mà mình tưởng tượng là gánh cái gánh đó là ai trong sức riêng của mình hay là trong cái sự cố gắng của mình mà gánh được. Cho nên chúng ta đứng trong sự kêu gọi thánh của Chúa, nhưng mà chúng ta hiểu đó là sự kêu gọi, đó là sự giao phó của Chúa. Ngài đã lập anh em làm người chăm sóc, coi sóc. Cho nên để mà có thể sống ảnh hưởng trong cộng đồng đức tin, phải có một cái chỗ là tôi đang coi sóc, tôi đang gánh vác, tôi đang chịu trách nhiệm, tôi đang đứng mũi chịu sào cho anh chị em, một người, một nhóm, một cộng đồng dân sự Chúa. Và đây là cái gánh rất là lớn, cho nên về công khó và trách nhiệm ấy, thì có chữ mà Phaolô dùng ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 12. Cô-rinh-tô nhì đoạn số 12 thì ông dùng cái chữ rất là lạ trong tiếng Việt. Ông đang nói chuyện với là người Cô-rinh-tô. Người Cô-rinh-tô đó thì như thế này, họ có vấn đề với Phaolô, và Phaolô nói ông dùng cái chữ này trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 15. Về phần tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em. Dầu tôi yêu anh em thêm mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. Nghĩa là ông nói như thế này là ông nói trong liên hệ của tôi với anh chị em, mà tôi biết sao tôi càng thương anh chị em càng ghét tôi không hiểu tại sao. Nhưng mà tôi bằng lòng như thế này, đó là tôi sẽ tiêu hết. Tôi có bao nhiêu về sức lực, tài năng hay là mọi điều, tôi sẽ tiêu hết. Ông dùng cái chữ phí, người ông tiêu cho sạch, tiêu cho hết. Ông nói là tôi sẽ phí hết, giao hết, ban cho hết tất cả những gì tôi có, mà ngay cả chính mình nữa, để lo cái công việc này. Và đó là con đường ảnh hưởng mà Chúa sử dụng. Vì anh em tôi tốn cả tiền của, cả sức khỏe, cả cuộc đời để giữ linh hồn anh em. Anh chị em, đây là một sự kêu gọi thánh, một sự kêu gọi rất lớn, và một điều mà chúng ta phải hiểu, đó là chỗ quan trọng của ân điển Chúa trong công việc Chúa giao phó cho mỗi người chúng ta, nhưng mà đặc biệt cho những người Chúa để mình vào trong vai trò lãnh đạo. Bây giờ tôi nói vai trò lãnh đạo gia đình. Vai trò lãnh đạo gia đình nhiều khi đó mình tiêu tiền của này kia cho ba cái chuyện đời này, lo cho con cái, nhưng mà mình chưa có chỗ gọi là vui lòng chi tiêu tất cả tài sức năng lực để vì linh hồn vợ, linh hồn con, linh hồn gia đình. Nó đặt cái chỗ của mình. Nếu mình đặt cái chỗ là Chúa giao cho một lớp, cho một nhóm, cho một hội thánh, thì chúng ta cũng phải để cái chỗ là tôi vui lòng để chi tiêu tất cả của tôi và trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em. Follow dùng một chữ nữa, đó là chữ đau đả. Để nói về điều này, dĩ nhiên tôi không biết gì về chuyện đau đả. Chỉ là bị nhéo mấy lần vợ đẻ thôi. Thì cũng chia sẻ được trong cái sự đau đó một tí. Nhưng mà follow nói là tôi không biết so sánh sao, chứ tôi nói chuyện gánh vác linh hồn anh em như là đau đả vậy. Galati đoạn 4 câu 19. Ông nói rằng hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sinh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con. Ông nói như thế này là gánh mà Chúa muốn làm đó, là không phải là chỉ tham dự chút này chút kia, nhưng mà giống như là gánh cái gánh cho đến khi nào Đấng Christ thành hình trong anh chị em. Thế nó không phải là dạy một lớp mà thôi, hay là có bài để vô chia sẻ mà thôi. Nó là cái gánh linh hồn của anh em mà Chúa giao phó cho mình, và mình làm thế nào lao lực tới chỗ mà Đấng Christ thành hình trong anh chị em. Đó là một chỗ đứng rất lớn, và cái chỗ đứng tôi nói là rất khó, nhưng mà đầy vinh dự. Như vậy là ai là người Chúa dùng? Ai là người sống ảnh hưởng? Là những người lao lực, công khó, đồng thời là những người gánh trách nhiệm. Vì có nhiều người làm nhưng mà ít người gánh trách nhiệm. Cho nên nhiều người làm, ít người gánh trách nhiệm, nghĩa là nhiều đông thì vô tham dự đủ thứ, nhưng mà hồi đùng cái là ai gánh thì mọi người cứ song song là về hết. Còn cái anh nào mà gánh trách nhiệm là anh có mặt đó từ sáng cho tới tối, anh gánh rồi cái chuyện của anh đó là hễ mà anh không làm là không ai khác làm. Câu hỏi là đó có phải là mình hay không? Mà nếu đó là mình, một sự kêu gọi lớn, một chức vụ lớn, một sự ban cho rất lớn. Mà nếu nó không phải mình hay là chưa phải mình, thì chúng ta phải tìm kiếm ơn này. Tôi nói điều này tại vì mình gọi là trong hội thánh hay trong công việc chung có những người gọi là sợ việc. Thấy việc thì chạy, thấy trách nhiệm thì nói giao ai giao đó thì đừng giao tôi. Nhiều khi mình từ khước trách nhiệm đó, mình từ khước nguyên cả con đường ân sủng của Chúa làm việc trong đời sống và qua đời sống của mình. Trở lại với lại Tê-xu-lô-ni-ca, thì ông nói là những kẻ có công khó trong vòng anh em, và điểm thứ hai là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn anh em. Được, điểm thứ hai là chữ tuân theo Chúa. Tôi muốn nói chữ này một tí để chúng ta biết rằng vấn đề ảnh hưởng đến người khác là vấn đề thẩm quyền Chúa giao phó, chứ không phải là chỉ là vấn đề là ảnh hưởng của riêng cá nhân đâu. Là Chúa giao phó thẩm quyền để làm cái công việc của Chúa trong ân sủng Chúa. Khi chúng ta đứng vào công việc này đó, mình có thẩm quyền của Đức Chúa Trời, mình có thẩm quyền của chính Chúa giao phó để mà làm công việc này. Sự giảng dạy trong hội thánh, tự riêng tôi không có thẩm quyền gì trên anh chị em. Cá nhân ý kiến của tôi không có ảnh hưởng gì tới anh chị em, mà anh chị em cũng không cần quan tâm ý kiến riêng của tôi. Trong nhiều trường hợp, nhiều khi mình nói là ông mục sư ông nói, cái chuyện ông mục sư ông nói cũng không quan trọng gì. Tại vì nếu mà chỉ là ý của ông mục sư, tại vì cũng không có gì khác biệt hết. Nhưng mà khi lời của Chúa và trong sự áp dụng lời của Chúa và tuyên rao lời của Chúa và đòi hỏi anh chị em phải vâng phục, thì nó có chỗ là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn. Thành thử khi mình tuân theo và nghe lời đó, thì mình hiểu rằng đây là ý của Chúa và sự ban cho của Chúa trên đời sống của chúng ta. Cho nên người hướng dẫn hay là người có ảnh hưởng là người có ảnh hưởng trong thẩm quyền của Chúa ban cho. Anh chị em đang hướng dẫn một lớp, đang ở trong một nhóm, đang lo ministry, có thẩm quyền để Chúa giao phó làm cho công việc và sử dụng điều đó trong ơn của Chúa. Và điều thứ hai đó là chúng ta chỉ tuân theo những người tuân theo lời của Chúa. Cho nên chính mình cũng phải phân biệt. Thì tới khi nói về trách nhiệm của người tín hữu, chúng ta sẽ phân biệt. Như tôi nói là không phải là hệ ông mục sư ông nói là cái chuyện ông nói là đúng. Tại vì nếu mà ông chỉ nói ý của ông thì không có gì liên hệ cái trách nhiệm để mình phải đi theo. Khi ở trong lời của Chúa thì nó trở thành thẩm quyền từ nơi Chúa. Cho nên thứ nhất là người lãnh đạo, người có ảnh hưởng là người tận lực với anh em, người có công khó, người đổ công lao lực để làm công việc của Chúa. Và thứ hai là người nhận trách nhiệm, người đứng mũi chịu sào. Lúc nãy tôi hỏi rằng xoay qua hỏi có phải anh không, thì bây giờ mình hỏi mình, tôi đang đứng mũi chịu sào cái chuyện gì? Cái chuyện gì mà Chúa giao cho tôi mà tôi không gánh cái này là không ai gánh hết. Và nếu mà mình hỏi rằng tôi chả có gánh gì hết trơn, thì mình coi chừng mình đang ở ngoài cái vòng ảnh hưởng lớn của ân điển Chúa đang làm. Và đây là làm công việc đời đời. Điểm thứ ba, đó là tôi sẽ nuôi dưỡng anh em tôi. Dùng cái chữ là người lãnh đạo, người có hướng dẫn là người dạy bảo anh em. Kẻ có công khó trong vòng anh em là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Tiếng Việt chữ dạy bảo này nó hay ở cái chỗ là nó gói ghém được ý nghĩa ở đây. Thứ nhất là dạy, và thứ hai là bảo. Dạy tức là làm cho người ta biết, chỉ ra những điều người ta chưa biết, trình bày vấn đề. Nhưng mà bảo là bắt buộc á. bảo là biểu đó. Nghĩa là cái vấn đề sự dạy dỗ ở đây là không phải chỉ là nói cho vui, nói cho hay, nhưng mà cái chữ là dạy dỗ để có đem tới cái sự sửa đổi trong đời sống, đem tới một sự chuyển hướng thay đổi trong đời sống. Và cái người ảnh hưởng là cái người có thể chỉ dạy và khuyên bảo để có một cái sự xoay hướng thay đổi trong đời sống của người khác trong ân sủng của Chúa. Và đây là điều quan trọng nữa, tại vì như thường xuyên tôi nói là bây giờ trong sự giảng dạy nói chung trong các cộng đồng hội thánh chung á, thì nó hết trở thành dạy bảo rồi. Nó trở thành làm vui, kể chuyện cười hay là khuyến khích hay là đưa ra những chuyện để làm kích động, nhưng mà vừa dạy để mà đòi hỏi người ta thay đổi trong thẩm quyền của Kinh Thánh thì nó rất ít và nó rất khó khăn. Trách nhiệm của chúng ta là trong sự này, trong cái điều dạy bảo này. Và khi chúng ta được nhắc nhở điều này, như tôi nói là không phải chỉ là vấn đề giảng ở trong giờ giảng mà thôi, nhưng mà sự dạy bảo này nó đến với hội thánh trong môi trường mà Chúa đặt để mỗi anh chị em. Ê-xê-chi-ên đoạn 44 câu 23 tôi nghĩ tóm tắt được công việc mà Chúa giao phó này về những người mà Chúa đặt để xung sự dạy dỗ. Thì câu 23 nói rằng: chúng nó sẽ dạy dân ta phân biệt điều chi là thánh với điều chi là tục, làm cho dân ta biết điều ô uế và điều thánh sạch khác nhau là thế nào. Dạy là dạy cái gì? Dạy là để cho dân Chúa phân biệt. Phân biệt điều gì? Phân biệt điều thánh và điều tục, tức là những gì mà thuộc về Chúa và những gì thuộc về đời. Làm thế nào để khi người ta đến với mình, trong sự học hỏi với mình, người ta có thể phân biệt được đây là chuyện của Chúa và đây là chuyện của đời. Và nói thêm nữa là làm cho dân ta biết điều ô uế và điều thánh sạch khác nhau là thế nào. Đó là mục đích của sự dạy dỗ, dạy để mà đem con đường thay đổi tới sự thánh sạch. Lúc nãy tôi đọc ở trong câu 28 của Công vụ các sứ đồ đoạn 20. Nhưng mà đọc lên phía trên, chỉ trong câu 26 thì Phaolô nói: bữa nay tôi nói quyết trước mặt anh em rằng tôi tin sạch về huyết của anh em hết thảy, vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông nói là tôi đã hết tâm để dạy dỗ về mọi đường của Đức Chúa Trời, dạy dỗ tất cả về lời của Đức Chúa Trời. Cho nên đó là điều quan trọng cho chúng ta, và điều quan trọng cho hội thánh của chúng ta là chúng ta dạy dỗ lời của Chúa. Nhưng mà tại sao điều này quan trọng trong nhóm hay là trong môi trường hoạt động của chúng ta? Thì tôi giả sử như thế này. Trong nhóm của mình đi, mình dạy lời Kinh Thánh rồi anh em nói học Kinh Thánh học hoài, một sáng giảng tới 1:30 rồi bây giờ trong tuần học nửa sao rồi, nhiều quá đi, bây giờ thôi làm gì cho vui, làm gì cho anh thích. Thì mình làm sao? Mình làm cho bớt bớt lời Chúa rồi để cho anh em thích hả? Hay là nói thêm chút nữa là bây giờ mình dạy Kinh Thánh, cứ dạy Kinh Thánh riết người ta không đi nữa. Người ta không nghe mình nữa, người ta không tham dự nữa. Thì cái khuynh hướng của mình là sao? Khuynh hướng là mình thay đổi để đáp ứng gọi mời lại. Cái chuyện của mình không phải là chuyện đó. Cái chuyện của mình là dạy bảo. Cái chuyện của mình là đem lời của Chúa tới để có một ảnh hưởng thay đổi ở trong hội thánh, thay đổi trong cuộc đời của những người mà Chúa, trong ân sủng Chúa, đang làm công việc. Vì Phaolô nhắc nhở cho Timôthê, nhưng mà nhắc nhở cho chúng ta đó là khuynh hướng này từ trước tới nay phải có một cái sự dấn thân rõ ràng, để biết rằng Chúa dùng những người dạy dỗ trong mọi phương diện công việc của Chúa để giữ đức tin. Cho nên trong Timôthê nhì đoạn 4, chúng ta quen thuộc nghe điều này, nhưng mà hôm nay đó nghe với cái ý niệm là áp dụng cho chính tôi chứ không phải chỉ áp dụng cho mục sư thôi. Đó là cho chúng ta là những người có ảnh hưởng, nên phải có ảnh hưởng, thì Chúa nói đây là chỗ dấn thân chắc chắn. Timôthê nhì đoạn 4: ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng. Đây là điều rất quan trọng, khi nào mà chúng ta nghe những cái câu này là chúng ta biết là sao. Ông nói là ta nhân danh Đức Chúa Trời, ta nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, ta nhân danh đấng phán xét, ta nhân danh nước của Chúa, ta nhân danh sự đến của Chúa. Nghĩa là tất cả những gì nói về Chúa và sự vinh hiển của Chúa, ông nhân danh để ông nói điều gì? Ông nói là hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Ông nói là công việc ảnh hưởng của hội thánh hay là ảnh hưởng trên cuộc đời là làm sao? Giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Rồi ông nhắc cho chúng ta biết đây là sao? Vì sẽ một thời kia, tức là thời này của chúng ta đó, người ta sẽ không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư chung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xoay hướng về chuyện huyễn. Nhưng con phải tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, hãy làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Ông nói là sẽ có khuynh hướng đó, sẽ có người đi, sẽ có người ta không ở mình nữa, người ta sẽ bỏ nhà thờ, người ta sẽ bỏ nhóm. Vì sao? Vì người ta không thích lời của Chúa, người ta đeo chuyện khác. Thì con làm cái gì? Con theo họ không? Con làm sao để con có ảnh hưởng của Đức Chúa Trời? Nhưng con phải có tiết độ, con phải kỷ luật trong mọi sự, con phải làm sao? Con phải chịu cực khổ, đổ công khó ra, con làm cho trọn phần sự của con, cái điều mà con đã gánh vác đứng mỗi chiều sào thì làm cho xong công việc đó, làm cho đầy đủ. Vì sao? Vì đây là cái công việc Chúa giao phó cho con. Như tôi nói, có thể là mình không phải là cái người dạy dỗ trong cái môi trường đó, nhưng mà mình có ảnh hưởng trên con cái, mình có ảnh hưởng trong gia đình, mình có ảnh hưởng với bạn bè trong nhiều chỗ. Thì ở đây lời đó cũng đến đó, là làm thế nào mà ân sủng Chúa đi qua một đời sống của một người, một cộng đồng. Đó là những người, thứ nhất, công khó. Thứ hai, gánh trách nhiệm. Thứ ba, biết dạy dỗ lời Chúa. Nên nó câu hỏi cho chúng ta là anh chị em biết lời Chúa để dạy không? Biết lời Chúa để chia sẻ. Tại vì cái ảnh hưởng của mình nó giới hạn chỗ đó. Không phải lời khuyên của mình, không phải kinh nghiệm của mình, không phải chuyện mình kể mà ảnh hưởng trên ai hết. Vấn đề rằng hãy tuân theo Chúa mà dạy bảo anh em. Có lời của Chúa. Ở trong Timôthê đoạn số 4, chúng ta dỡ ra để chúng ta kết thúc ở trong phần này. Đó là Timôthê nhất đoạn số 4 thì Phaolô khuyên Timôthê và quen thuộc về cái phần kinh thánh này, nhưng mà nhớ coi những cái điều mà phải làm. Tôi đọc từ câu số 11 đoạn số 4. Kìa là điều con phải rao truyền và dạy dỗ, chứ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho vậy. Vậy hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con, và phải bền đổ trong mọi sự đó. Vì làm như vậy thì con và cả nghe con sẽ được cứu. Tôi muốn nhấn mạnh lại trong câu số 15 trở đi. Hãy chăm sóc chuyên lo những chuyện đó. Cái chữ chăm sóc chuyên lo là đổ mồ hôi nước mắt cho chuyện này. Hãy dấn thân trong cái chuyện này, gánh vác công chuyện này. Rồi sao? Để mà con có cái ảnh hưởng, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con, để mà người ta thấy được công việc Chúa đang làm. Rồi ông nói làm sao? Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Phải bền đổ, phải hết lòng trong mọi sự đó. Thì sao? Con sẽ có kết quả cho Chúa, cho chính mình con và cho những người nghe con. Tức là đây là một cuộc đời có ảnh hưởng, cuộc đời lãnh đạo. Đây là cuộc đời mà ân sủng Chúa làm xuyên qua. Tận lực hết lòng với anh em, nhận lãnh trách nhiệm trước mặt Chúa, chuyên lo lời của Chúa, và từ đó đứng một chỗ mà ân sủng Chúa làm việc qua đời sống mình. Còn không thì sao? Vì ở đây lời phân chia ra đời sống ảnh hưởng của ân điển Chúa, đời sống của sự kêu gọi lớn trong chức vụ và trong nơi Chúa đặt để mình. Công khó trong vòng anh em, tuân theo Chúa chỉ dẫn mà dạy bảo. Mỗi chúng ta có phần trong đó. Xin chúng ta thưa với Chúa rằng cho con làm cho trọn mọi trách nhiệm mà Chúa giao phó, để hội thánh Chúa, công việc Chúa nhờ con mà được phát triển theo ơn của Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 trong loạt bài giảng luận kinh thánh với đề tài nối kết đồng công quan trọng. Nếu có sự gãy đổ trong hội thánh, thường tình sự gãy đổ đó xảy ra trong liên hệ với người lãnh đạo hội thánh, và hậu quả thường đem đến nhiều khó khăn cản trở cho công việc Chúa cả ngoài lẫn trong. Vì thế, chúng ta cần phải học tập vâng phục để bảo vệ công việc Chúa, hội thánh Chúa, người của Chúa. Vì thế, sự nối kết quan trọng này là trách nhiệm của mỗi một người con dân Chúa trong hội thánh. Đây là điều chúng ta cần suy nghĩ và áp dụng cách nghiêm chỉnh và cẩn trọng.
Chúng ta đang học bài học về liên hệ nối kết quan trọng trong hội thánh qua câu kinh thánh mà Đức Thánh Linh đang dùng sứ đồ Phaolô ghi lại trong Tê-sô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 12-13 cho chúng ta. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ, vì cớ công việc họ làm, hãy ở cho hòa thuận nhau. Trong câu dạy dỗ ngắn gọn đó của sứ đồ Phaolô, trong phần áp dụng cho người lãnh đạo, chúng ta thấy có 3 khía cạnh quan trọng. Thứ nhất là tận lực hết lòng với anh em. Thứ hai, hướng dẫn lãnh đạo anh em. Và thứ ba, giảng dạy lời Chúa cho anh em. Anh em ở đây là cộng đồng của Đức Tin, là Hội Thánh Chúa. Điều thứ nhất tổng kết sự đòi hỏi của chức vụ, hết sức tận lực, hay là dùng chữ để nhấn mạnh đó là liều mình vì chức vụ. Hai điều kế tiếp là nhiệm vụ phải làm. Chức vụ của mục sư được tóm tắt trong hai phương diện. Thứ nhất là lãnh đạo, thứ hai là nuôi dưỡng. Có nhiều công việc chi tiết phải làm, nhưng cuối cùng chỉ có hai phận sự chính yếu mà thôi. Đó là thứ nhất lãnh đạo, thứ hai là nuôi dưỡng.
Và để làm xong hai phần sự chính yếu này thì phải đổ tất cả công sức, lao lực, hết lòng, liều mình vì chức vụ và sự kêu gọi thánh mà Chúa đã ban phát cho mình. Lãnh đạo nói một cách đơn giản là dẫn đường. Người lãnh đạo là người chịu trách nhiệm về đường hướng, về lối đi, về hướng đi. Làm thế nào để mọi người biết hướng đi, để cùng đi chung, không đi lạc và tất cả đến nơi mà mình phải đến. Điều chúng ta cảm ơn Chúa đó là khi đứng vào chỗ trách nhiệm này, chúng ta không phải là người thẩm định đường hướng cho hội thánh. Công việc của hội thánh đã được thiết lập bởi chính Cứu Chúa Giê-xu là đấng làm đầu hội thánh và lời Kinh Thánh chỉ dạy hội thánh phải làm gì, thi hành chức dịch theo ưu tiên nào và phải đo lường công việc ra sao. Nghĩa là chúng ta học Kinh Thánh để biết đường đi cho hội thánh, rồi dẫn đường để anh chị em trong hội thánh cùng đi đúng hướng, cùng làm đúng việc, cùng đúng theo thứ tự ưu tiên của Kinh Thánh. Và nếu chúng ta đi sai đường, nghĩa là sai sự hướng dẫn của Kinh Thánh, thì sẽ đem theo nhiều người vào hướng sai lạc với chúng ta. Và nếu chúng ta chuyên tâm áp dụng nguyên tắc của Kinh Thánh vào môi trường đặc thù của hội thánh mình, thì hội thánh sẽ nhờ đó mà đi đúng ý Chúa cho đúng mục đích của Ngài. Nghĩa là người lãnh đạo nhờ lời Kinh Thánh mà biết đường lối Chúa để hướng dẫn hội thánh, hướng dẫn hội thánh qua lời Kinh Thánh. Trách nhiệm thứ hai là nuôi dưỡng con dân Chúa. Đây là điều rõ ràng và trách nhiệm chính yếu, nhưng cũng rất dễ để đi sai trật. Sai trật thứ nhất là bị những chuyện phụ thuộc làm mất đi thứ tự ưu tiên của sự dạy dỗ lời Chúa để nuôi dưỡng con dân Chúa từ người mới tin đến người trưởng thành. Các sứ đồ trong hội thánh đầu tiên đã phải đối diện với sự chọn lựa này. Có rất nhiều điều đòi hỏi trong hội thánh, nhưng họ kết luận rằng bỏ việc dạy đạo để lo việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Và trong tất cả những sự bận rộn đòi hỏi của chức vụ, các sứ đồ đã thiết lập lại thứ tự ưu tiên đúng theo lời của Chúa, đó là chuyên tâm trong sự cầu nguyện và chuyên tâm trong sự dạy dỗ giảng đạo lời Chúa. Công vụ các sứ đồ đoạn số 6 xác định ưu tiên này cho mỗi chúng ta. Sai trật thứ hai thường xuyên trong sự giảng dạy, đó là giảng dạy theo sự khôn ngoan của loài người, ngay cả sự khôn ngoan của chính mình, thay vì giảng dạy chính xác và có hệ thống theo lời Kinh Thánh. Hay nói cách khác hơn, dùng Kinh Thánh để giảng dạy đáp ứng nhu cầu thay vì dạy lời Kinh Thánh. Hai điều này rất khác nhau. Sứ đồ Phaolô giải thích kết quả của hai điều này. Đó là sự giảng dạy bằng lời diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan thì rất khác hơn sự tỏ bày quyền năng của Thánh Linh qua lời Kinh Thánh. Vì kết quả của sự lập đức tin trên sự khôn ngoan của loài người rất khác quyền phép của Đức Chúa Trời bày tỏ qua lời của Ngài. Corinto nhất đoạn số 2, câu 1 tới câu 5 là nơi sứ đồ Phaolô xác định nguyên tắc này. Như vậy, một lần nữa, người trăng bày phải dùng lời Kinh Thánh giảng giải cách chính xác và đúng ý định mặc khải của Đức Chúa Trời để nuôi dưỡng hội thánh và chỉ có thể làm công việc này qua lời Kinh Thánh. Có rất nhiều điều để có thể nói thêm trong vấn đề này, nhưng hôm nay bài học áp dụng của chúng ta chỉ muốn nhắc lại hai ưu tiên trách nhiệm căn bản. Đó là thứ nhất, lãnh đạo. Thứ hai, nuôi dưỡng. Và tất cả được làm trong sự liều mình chịu khổ vì chức vụ. Sứ đồ Phaolô tóm tắt chức vụ của mình trong lời chia sẻ của ông đối với các mục sư lãnh đạo hội thánh Ê-phê-sô trong công vụ đoạn 20 câu 28 tới câu 35. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em chẳng tiếc bầy đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ rằng trong 3 năm hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em, chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc, vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giê-xu có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Hai ưu tiên trách nhiệm căn bản, lãnh đạo, nuôi dưỡng và tất cả trong sự liều mình chịu khó vì chức vụ và tất cả qua lời Kinh Thánh. Nghĩa là qua lời Kinh Thánh để biết đường lối lãnh đạo và qua lời Kinh Thánh dùng lẽ thật của Chúa để nuôi dưỡng các tín đồ và chịu cực khổ về lời của Chúa để giảng dạy cách chính xác và trong sự vâng phục.
Nào ai làm với buồn làm nguôi dần, nào ai thương xót người lầm than nhọc nhằn, nào ai nghe nỗi đau thương âm thầm mang, nào ai khiến tâm hồn người được thư thái úi an, bàn tay đầy nhân ái dìu dắt người, bàn chân đầy thương xót khiêm nhu phục vụ. Có ai đem phúc âm uy an tâm hồn người, dùng câu nói nhân từ nguôi nỗi đau. Hãy nghe tiếng Cha đang gọi anh, gọi tôi. Hãy xem thế gian cần Giê-xu. Hãy giao phúc âm đem bình an cho tội nhân, đem bao nhiêu linh hồn về với Ngài. Bàn tay nguyện dâng Chúa dìu dắt người, bàn chân nguyện dâng Chúa tin chung suốt đời. Tiếng ca con kính dâng khiến tâm linh con gặp Ngài, nguyện giao báo tin lành khắp mọi nơi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống theo loạt bài Hội Thánh Tôi. Chúng ta vừa học xong bài học nhấn mạnh đến chức vụ hầu việc Chúa của người lãnh đạo trong hội thánh. Bài học sắp tới sẽ nói về trách nhiệm và thái độ phải có của con dân Chúa đối với người lãnh đạo. Xin quý vị nhớ đón nghe. Để chương trình học kinh thánh này của chúng ta được ích lợi và thực tế, chúng tôi xin khuyến khích quý vị gửi các câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến lãnh đạo hội thánh về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Âm thầm mang nào ai khiến tâm hồn người được thư thái uy an, bàn tay đầy nhân ái dìu dắt người, bàn chân đầy thương xót khiêm nhu phục vụ. Có ai đem phúc âm uy an tâm hồn người, dùng câu nói nhân từ nguôi nỗi đau.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Thế gian cần Giê-xu. Hãy giao phúc âm đem bình an cho tôi.